rồi cô thượng tọa cũng như con người biết ra các thông tin thì từ hành đạo cũng như học tập của thượng tọa không phải là điều dễ dàng, có nghĩa là trên con đường hành pháp của thượng tọa gặp rất là nhiều cái nguy cơ ngoại tại lẫn ngoại tại. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì chúng con được biết sự thành tựu của thượng tọa đối với giáo hội Phật giáo nói chung và giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng là đáng được nể phục. Con xin được đặt câu hỏi thượng tọa, điều gì đã làm cho thượng tọa vượt qua được những khó khăn đó? Nếu có thể chia sẻ được thì họ mang vị chia sẻ để cho đi chúng con, để chúng con có cơ hội để được học học và kinh nghiệm trong cái đường tu tập tiếp theo cũng như hoàn pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Khó khăn á, có một cộng nghiệp, có khi là một biệt nghiệp xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta, như là một hậu quả hoặc là một cộng hưởng nghiệp trong bối cảnh mà chúng ta đang sống. Khi phát tâm xuất gia, chúng tôi phải xin trên 30 chùa mới được chấp nhận. Vừa được xuất gia thì lúc đó các trường Phật học trong nước bị đóng cửa, xin đi học gia giáo ở các hòa thượng thì bị tẩy chay, không cho vào và phải học ké, học dự tính thôi. Rồi đến năm 88 khi trường cao cấp Phật học khóa 2 được mở, chúng tôi nộp đơn vào đủ tất cả các điều kiện được thông báo thì lại bị đi đò, không cho học, phải học vào khóa 3, tức là trễ đi 4 năm. Rồi khi làm trụ trì đó thì gặp rất nhiều các sóng gió, vì lúc đó tuổi mới 24 và có lẽ là trụ trì trẻ nhất của thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Khi đi du học thì phải đi chốn chứ không được đi công khai. 7 ngày sau khi qua Ấn Độ là bị cắt hộ khẩu, và chúng tôi là người duy nhất và đầu tiên tại Việt Nam bị cắt hộ khẩu, mặc dù trước khi đi xin phép tạm vắng và xin đi du học được ký đơn từ phường xã cho đến quận. Qua bên Ấn Độ học mới được mấy tháng, xích nữa là bị trục xuất vào Việt Nam. Thì nói sơ lược như thế để cho thấy là cái trở ngại nó có thể có với bất kỳ ai. Và chúng tôi tâm nguyện thế này là không oán hận cuộc đời, không oán hận bất kỳ ai tạo ra khó khăn cho mình, mà xem đó như là những cái phương pháp khổ luyện cho mình là trở nên vững chãi hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng tốt hơn để vượt qua thôi. Cho nên bất kỳ cái trở ngại nào của chúng tôi cuối cùng nó cũng đều có cái lối thoát sau những lần nỗ lực có phương pháp. Nếu không được lần thứ hai thì cũng thành công vào lần thứ ba. Do vậy khi tham gia vào các Phật sự đối với người tu, tham gia phụng sự thế gian đối với người đời đó, chúng ta phải quan niệm như thế này: nghịch cảnh xuất hiện đang cho chúng ta phát hiện tâm bồ đề, làm các việc lớn là chuyện rất bình thường. Làm các việc tốt, các việc thiện, các việc vĩ đại mà không gặp nghịch cảnh mới là chuyện lạ. Chúng tôi may mắn từ thời nhỏ không có tâm than vãn, kêu ca, hờn trách, và xem những cái nghịch đó là cái gì đó rất là nhỏ, không quan trọng. Thì bằng thái độ này dần dần mình trở thành một thói quen đó, thói quen về sự chịu đựng và thói quen để vượt qua. Chứ tôi nghĩ rằng là ai cũng có sẵn trong tâm thức của mình một năng lực chịu đựng tích cực đó, chỉ cần khai thác đúng chỗ thôi thì chúng ta sẽ thành công. Do đó thay vì dành thời gian vào những lời than vãn, hờn trách, hận thù, quan kết, gút mắt, thì hãy sáng suốt tìm ra các giải pháp thích hợp và tiếp tục đi. Để làm cái việc này thì từ thời nhỏ chúng tôi thường tâm niệm đó là các nghịch cảnh đến với cuộc đời mình giống như là các cơn mưa nặng hạt. Mình đó là khách bộ hành có mục tiêu đến một địa điểm nào đó, không vì cơn mưa nặng hạt đó mà mình dừng lại không đi. Sẽ rất là ngớ ngẩn nếu chúng ta chiến đấu với mưa hay là chiến đấu với ông trời. Công việc chúng ta phải làm đó là khoác chiếc áo mưa vào để không bị ướt mưa trên con đường ta đi có mưa. Vậy thôi. Nếu không có chiếc áo mưa thì ghé vào cái lề đường, lề nhà nào đó có chỗ trú mưa, chờ tạnh mưa rồi tiếp tục đi. Như vậy cái động tác trú mưa hiểu theo nghĩa bóng á, chúng ta tạm dừng cái công việc đang bị trở ngại đó một thời gian, khi chúng ta chưa tìm ra một cái giải pháp thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn để vượt qua trở ngại. Cứ nghĩ các nghịch cảnh như là những giọt nước mưa tấn công chúng ta từ mọi hướng, gió lốc thổi đủ thứ rát mặt đỏ mặt, nhưng mà và rồi công việc chúng ta là phải đi tới phía trước thôi, không có một sự lựa chọn khác. Hình ảnh thứ hai chúng tôi thường hình dung trong đầu đó là cái con đường mình đi trong việc tu và làm Phật sự đó giống như là mình đang đối diện trước một cái vách núi rất là cao, sau lưng mình đó là một vực thẳm thật là sâu. Chúng ta chỉ còn có một sự lựa chọn, đó là leo núi và chấp nhận mọi rủi ro của sự leo. Còn đứng tại chỗ gió thổi chút xíu, đứng lâu quá mỏi mệt thì cũng bị rớt thôi, chi bằng tìm cơ hội để tồn tại còn hơn đứng tại chỗ chấp nhận sự thất bại. Nên nhớ chỗ nào có ổ khóa, chỗ đó có chìa khóa. Vấn đề mà chúng ta gặp phải là gì? Mình không biết, không nhớ cái chìa khóa mình để chỗ nào. Đang khi cần tìm để mở nó ra đó thì lại càng quên đi, do ức chế tâm lý lúc đó, hoảng hốt, lo sợ, căng thẳng, mệt mỏi, chúng ta không tìm ra được chìa khóa. Bằng sự điềm tĩnh, bình tĩnh trước các nghịch cảnh đó, chúng ta sẽ có được chìa khóa để mở nó. Thì đó là các hình ảnh mà chúng tôi tự hình dung để làm quen với các trở ngại và nỗ lực vượt qua các trở ngại. Chúng tôi thường nói với những người gây khó khăn mình bằng những áp lực đó, là chúng tôi không cần ai nâng đỡ, đừng đi đoạn phi pháp đó. Chúng tôi tự mình thắp nút lực mà đi, tự mình có thể thành công được, không cần nâng đỡ của ai. Và từ lúc mà còn là sa di, chúng tôi đã có quan điểm và khẳng định điều đó đối với những người gây khó khăn cho mình. Dĩ nhiên mà không nói trong hận thù, không nói trong thành học, nói một cách thoải mái, vừa nói vừa cười, vừa nói thiệt vừa nói chơi vậy. Do đó tất cả các thành công, dù là Phật sự hay là thế sự, đều đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều, nỗ lực có phương pháp và trả những cái giá rất là xứng đáng. Có điều là có nhiều người thành công không bận tâm nói đến các cái trở ngại mà họ gặp phải thôi. Và bằng nhận thức này đó thì bất kỳ ai trong chúng ta khi gặp các trở ngại cố gắng nỗ lực để vượt qua. Năm 2008 khi chúng tôi về trường Đại học Đề Ly, lên trường Đại học Panchab ở thành phố Chandigarh thuộc tiểu bang Panchab của Ấn Độ, thì lúc đó có khoảng 20 sinh viên tiến sĩ của Thái Lan mới từ Thái Lan qua chuẩn bị nhập học khóa tiến sĩ. Thì thông thường á, người ta có thói quen sư ngoại là sư xịn, sư ngoại hấp dẫn hơn sư bản địa. Cho nên các Phật tử tại đây đó đến nhờ chúng tôi làm lễ chúc phúc và may mắn cho họ để cái kỳ thi tuyển sắp tới họ được đậu. Lần đầu tiên chúng tôi thật tình quá mới nói thế này nè: trong cuộc đời của tôi đó chưa có lần nào nỗ lực lần đầu tiên mà thành công, tôi đâu có phước đâu mà chúc phúc cho các vị. Các vị đó méo mặt hết, họ về mặt buồn so. Đợt thứ hai cũng khoảng vài chục người tương tự qua, họ cũng đến nhờ chúng tôi chúc phúc. Thì lần này chúng tôi không nói như thế nữa, mà chúng tôi nói rằng thầy có phước báo nhiều lắm, chúc phúc cho người nào là người đó đỗ đạt cao thôi. Nhớ khi đỗ đạt khao thầy một buổi uống nước trà Ấn Độ. Sau đó 2-3 tháng họ đậu vào các chương trình đề tiến sĩ, họ mời cúng dường trên tăng. Thay vì mình chỉ muốn là đãi cho một cái buổi chai, chai là trà sữa, nó chỉ có khoảng chừng 2.000 đồng Việt Nam một ly thôi. Cái tác dụng tâm lý của sự chúc phúc là rất lớn. Do đó phải bình thường quá các cái trở ngại và khó khăn để chúng ta tránh được cái tình trạng cường điệu quá nỗi khổ niềm đau, các nghịch cảnh mà mình có thể gặp phải trên con đường mình đi đến sự thành công. Để làm công việc này đó, thì chúng tôi kính đề nghị chúng ta hãy nên khép lại những khó khăn và nỗi khổ niềm đau ở nơi mà nó xuất phát, để nó không còn lãng vãng trong đầu của mình, và nó không làm cho mình có cảm giác rằng mình là nạn nhân của một nỗi khổ niềm đau hay một nghịch cảnh nào đó. Bằng cách này đó, chúng ta giàu có biết rất rõ ông A, bà B là tác nhân chọt gậy bánh xe, phá đám, gây hấn, tạo trở ngại, chúng ta vẫn không có hiềm khích đối với họ, và mình tháo mở được cái quan trái giữa mình với họ một cách dễ dàng. Còn họ tiếp tục giữ cái quan trái đó là chuyện của họ, nghiệp của họ đó, còn bản thân mình không dính dính vào. Còn đối với những cái tình huống bất công, nếu không đáng kể thì không cần phải quan tâm. Nếu nó thiệt hại đến uy tín, danh dự, quyền lợi của chúng ta chính đáng thì theo luật của nhà Phật cho phép chúng ta nhờ luật pháp can thiệp để tạo ra cái công bằng xã hội. Nhưng nhớ là khi làm công việc này đó, đừng để cho tâm hận thù chi phối và dẫn dắt mình. Thì đó là những cái kinh nghiệm cá nhân chúng tôi sử dụng để vượt qua những trở ngại và thử thách đối với bản thân mình. Và chúng tôi tin rằng là chư tôn đức ni đó, các quý Phật tử cũng có những kinh nghiệm riêng của mình, và nên sử dụng các kinh nghiệm đó để giúp đỡ cho những người có cùng các hoàn cảnh tương tự, để có thêm được một cái nghị lực sống, có thêm một cái cơ hội để lên dây có tinh thần và vượt qua. Xin đi vào hỏi các.